Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Slideology, The Art and Science of Creating Great Presentations của Nancy Duarte là sách hướng dẫn về thiết kế trình bày trực quan. Xuất bản trong bối cảnh PowerPoint đã trở thành công cụ quen thuộc nhưng thường bị dùng như một bản tài liệu đầy chữ. Đây không phải sách dạy thao tác phần mềm, cũng không chỉ bàn về kỹ năng diễn thuyết. Trọng tâm của Duarte là cách biến một ý tưởng thành trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, có cấu trúc và phù hợp với người nghe. Dựa trên kinh nghiệm của Duarte, công ty từng tham gia phát triển phần trình bày cho An Inconvenient Truth, cuốn sách kết hợp nguyên lý thiết kế, tư duy kể chuyện, sơ đồ, dữ liệu, hình ảnh, chữ và chuyển động. Mục đích của sách là thay đổi quan niệm rằng slide là nơi chứa toàn bộ nội dung người nói muốn nói. Theo cách tiếp cận này, slide cần hỗ trợ sự chú ý và khả năng hiểu của khán giả, còn người thuyết trình mới là người dẫn dắt thông điệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ nhu cầu của khán giả, thay vì mở PowerPoint và viết slide. Luận điểm nền tảng của Slideology là một bài trình bày không nên được xây dựng từ phần mềm, mẫu có sẵn hay danh sách các ý mà người nói muốn thể hiện. Nó phải bắt đầu bằng việc hiểu khán giả. Duarte nhấn mạnh rằng người nghe trước hết quan tâm bài nói có ích gì cho họ, chứ không tự động quan tâm đến chương trình nghị sự của người trình bày. Vì thế, người làm slide cần xác định người nghe là ai, họ đã biết gì, điều gì khiến họ quan tâm hoặc lo lắng, và hành động nào bài trình bày muốn họ thực hiện. Cách đặt vấn đề này chuyển trọng tâm từ việc trình bày thông tin sang giải quyết một nhu cầu giao tiếp cụ thể. Sách cũng phân biệt giữa việc tạo ý tưởng và tạo slide. Nếu nhảy ngay vào PowerPoint, người làm dễ bị giới hạn bởi bố cục mặc định, các gạch đầu dòng và trình tự tuyến tính của phần mềm. Duarte khuyến nghị phát triển ý tưởng trước bằng phác thảo, ghi chú ngắn, sắp xếp lại các đơn vị nội dung, rồi mới quyết định cách thể hiện. Phương pháp này giúp phát hiện các chỗ trùng lặp, lỗ hổng logic và thông điệp chưa đủ rõ. Nó đặc biệt hữu ích với bài thuyết trình quan trọng, nơi một bộ slide đẹp nhưng không trả lời đúng mối quan tâm của khán giả vẫn không thể tạo ảnh hưởng. Thứ hai, giảm chữ để slide bổ sung cho lời nói không biến thành tài liệu để đọc. Một phê phán nhất quán trong sách là kiểu slide chứa quá nhiều câu, quá nhiều gạch đầu dòng và buộc khán giả phải đọc, trong khi người nói vẫn tiếp tục diễn giải. Khi đó, khán giả phải xử lý hai luồng ngôn ngữ cạnh tranh, nên hoặc không nghe được người nói, hoặc không đọc được hết nội dung. Duarte dùng nguyên tắc giữ mọi thứ đơn giản để yêu cầu người trình bày chỉ đặt trên màn hình lượng chữ thật sự cần thiết. Chữ trên slide nên làm nhiệm vụ gợi nhớ, định hướng chú ý, nêu một ý then chốt, thay vì thay thế toàn bộ phần phát biểu. Sách nêu mốc thực hành rằng một slide có quá nhiều, chẳng hạn vượt khoảng 75 từ, có lẽ đã là tài liệu hơn là slide trình chiếu. Trong trường hợp đó, giải pháp hợp lý có thể là chuyển nội dung thành tài liệu để người tham dự đọc độc lập, còn thời gian họp dành cho giải thích và trao đổi. Duarte cũng chỉ ra nhược điểm của các danh sách dài. Người xem thường đọc trước các ý tiếp theo rồi mất kiên nhẫn khi người nói chưa tới phần đó. Chia nội dung thành nhiều slide, mỗi slide phục vụ một điểm chú ý, giúp kiểm soát nhịp độ tốt hơn. Tuy vậy, sự tối giản ở đây không đồng nghĩa với làm slide trống rỗng. Nó đòi hỏi người nói phải chuẩn bị kỹ, biết điều gì cần nói trực tiếp và điều gì cần được nhìn thấy. Thứ ba, biến ý tưởng trừu tượng thành sơ đồ và hình ảnh để người nghe xử lý nhanh hơn. Slideology xem tư duy trực quan là một năng lực giao tiếp có thể rèn luyện, không phải đặc quyền của nhà thiết kế chuyên nghiệp. Một phần quan trọng của sách hướng dẫn người đọc phác thảo và dùng sơ đồ để chuyển quan hệ giữa các ý tưởng thành hình thức dễ nhận biết. Với các vấn đề như quy trình, hệ thống, thứ bậc, chuỗi nguyên nhân, so sánh hoặc lựa chọn, một sơ đồ phù hợp thường cho người xem thấy cấu trúc nhanh hơn nhiều đoạn văn. Giá trị của sơ đồ không nằm ở việc trang trí slide bằng biểu tượng hay mũi tên. Nó nằm ở việc buộc người trình bày xác định rõ các thành phần, mối liên hệ và hướng vận động của thông tin. Nếu không thể vẽ một quan hệ một cách mạch lạc, người làm bài thường cũng chưa diễn đạt được nó một cách mạch lạc. Duarte khuyến khích phác thảo trước khi đầu tư vào hình thức hoàn thiện. Bản phác nhanh giúp thử nhiều cách tổ chức, tránh tình trạng ngồi trước màn hình trắng rồi chọn giải pháp quen thuộc nhưng nghèo nàn. Sách cũng bàn về hình ảnh như một phương tiện tạo ý nghĩa, không phải vật lấp chỗ trống. Hình tốt phải liên quan trực tiếp đến thông điệp, có chất lượng đủ cao và đặt đúng vai trò trong bố cục. Cách tiếp cận này khiến hình ảnh, sơ đồ và lời nói cùng phục vụ một lập luận, thay vì hoạt động như các lớp nội dung rời rạc. Thứ tư, trình bày dữ liệu bằng trung thực. Trọng tâm và lựa chọn biểu đồ đúng câu hỏi. Dữ liệu là phần dễ khiến slide trở nên dày đặc và khó hiểu nhất. nên Duarte dành sự chú ý đáng kể cho việc hiển thị dữ liệu. Nguyên tắc đầu tiên là trung thực. Người trình bày không nên dùng tỷ lệ, màu sắc, phần cắt biểu đồ hay cách chọn dữ liệu để tạo một ấn tượng sai lệch. Nhưng trung thực không có nghĩa là đưa toàn bộ bảng số liệu lên màn hình. Khán giả cần biết điểm nào đáng chú ý, xu hướng nào quan trọng và con số đó liên quan thế nào đến quyết định đăng bài. Vì vậy, người làm slide cần chọn đúng công cụ cho đúng loại quan hệ. Nếu cần thể hiện thay đổi theo thời gian, biểu đồ đường thường phù hợp hơn biểu đồ chọn. Nếu cần đối chiếu các nhóm, biểu đồ cột có thể rõ hơn. Khi cần cho thấy một quy trình hay mối quan hệ phức tạp, sơ đồ có thể hữu ích hơn biểu đồ. Duarte khuyến nghị loại bớt yếu tố không phục vụ thông điệp như chú giải tách rời, hiệu ứng trang trí hoặc quá nhiều màu ngang nhau. Nhãn có thể được đặt gần dữ liệu mà nó giải thích, còn màu nên được dùng có chủ đích để làm nổi bật điểm cần chú ý. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc đưa dữ liệu lên slide và thiết kế một lập luận bằng dữ liệu. Mục tiêu không phải làm mọi con số cùng nổi bật, mà là giúp người nghe nhìn đúng điều cần hiểu mà vẫn có đủ bối cảnh để đánh giá. Cuối cùng, dùng bố cục, kiểu chữ, màu sắc, mẫu và chuyển động như các quy tắc dẫn hướng chú ý. Ngoài nội dung, Slideology giới thiệu các nền tảng thiết kế giúp slide có trật tự và dễ đọc. Duarte bàn về bố cục theo lưới, khoảng trắng, sự tương phản, căn chỉnh, tính gần nhau của các yếu tố, kiểu chữ, màu nền và màu nhấn. Những yếu tố này không chỉ liên quan đến thẩm mỹ. Chúng tạo ra thứ bậc thị giác, nghĩa là giúp khán giả biết nên nhìn vào đâu trước, đâu là ý chính, và những phần nào thuộc cùng một nhóm. Ví dụ, khoảng trắng tạo không gian để nội dung được nhận diện thay vì chen chúc, kiểu chữ cần đủ lớn, rõ và được dùng nhất quán. Các quyết định nhỏ như khoảng cách chữ, cỡ chữ hoặc cách phối màu có thể làm thông điệp trông chuyên nghiệp hơn hoặc khó tiếp nhận hơn. Sách cũng cảnh báo về việc phụ thuộc mù quáng vào template, mặc định. Một mẫu tốt có thể bảo vệ tính nhất quán thương hiệu và giảm thời gian sản xuất, nhưng nó không được áp đặt cùng một khuôn lên mọi thông điệp. Chuyển động và hoạt ảnh cũng chỉ nên được dùng khi chúng kiểm soát trình tự tiết lộ thông tin hoặc minh họa sự thay đổi. Hiệu ứng chỉ để gây chú ý, dễ làm phân tán người xem. Qua các nguyên tắc này, Duarte không hứa biến người đọc thành nhà thiết kế trong thời gian ngắn. Sách trang bị một bộ tiêu chuẩn thực tế để họ nhận ra, giải thích và sửa những lựa chọn làm suy yếu sự rõ ràng. Kết luận, Slideology phù hợp với người thường xuyên phải trình bày trước khách hàng, lãnh đạo, đội nhóm, lớp học hoặc nhà đầu tư. Đặc biệt là những người có nội dung tốt nhưng chưa biết chuyển nó thành trải nghiệm trực quan. Người sáng lập có thể áp dụng sách vào pitch deck. Nhà quản lý có thể dùng nó cho các buổi đề xuất và báo cáo. Giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, nhà phân tích và người làm truyền thông có thể rút ra cách đơn giản hóa thông tin phức tạp mà không làm mất ý nghĩa. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc thay đổi quy trình làm việc, từ mở phần mềm rồi lấp đầy slide sang xác định khán giả, phát triển ý tưởng, phác thảo cấu trúc, chọn hình thức trực quan và luyện phần trình bày. Sách cũng hữu ích như một tài liệu tra cứu khi cần kiểm tra sơ đồ, biểu đồ, bố cục, hình ảnh hay kiểu chữ. So với các sách chỉ tập trung vào kỹ thuật nói trước công chúng, Slideology đi sâu hơn vào vai trò của thiết kế trong việc giúp khán giả hiểu và ghi nhớ. So với các cẩm nang phần mềm, nó không bị gắn vào một công cụ cụ thể vì nguyên tắc của nó áp dụng cho PowerPoint, Keynote và các nền tảng khác. Điểm nổi bật nhất là sự kết hợp giữa tư duy thông điệp, thiết kế thông tin và ví dụ trực quan. Một số lời khuyên có thể phù hợp nhất với bài trình bày có mức độ chuẩn bị cao, nhưng tiêu chuẩn cốt lõi về sự rõ ràng, tiết chế và tôn trọng sự chú ý của khán giả vẫn có giá trị rộng rãi. Nếu bạn muốn ủng hộ Nancy Duarte, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!